Hallelujah. Chào đón tất cả các anh chị em đến với chương trình học Kinh Thánh. Trước khi chúng ta học lời Chúa, xin hết thảy chúng ta hướng về Ngài cầu nguyện và chuẩn bị tấm lòng của chúng ta để Ngài tuôn đổ phước hạnh của Ngài xuống. Và tôi tin chắc rằng chúng ta đang đi trên loạt bài, không những chúng ta học biết về sự phục hồi của Chúa, mà Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ đến để phục hồi lại tất cả những gì chúng ta đã mất. Và chúng ta sẽ học biết cách làm sao để được Chúa phục hồi. Và trong những ngày sắp tới, chúng ta sẽ học làm sao để giữ và bước đi trong sự phục hồi của Chúa. Giờ chúng ta hướng về Chúa, chúng ta cầu nguyện. Tạ ơn Chúa, trong danh Chúa Giêsu con chúc phước cho lời của Ngài. Và con kính mời sự hiện diện của Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Con cầu xin Chúa ngày ban ơn cho chúng con trong giờ phút này. Và bởi lời của Chúa, Ngài phục hồi đời sống của chúng con, chữa lành chúng con. Và Ngài làm cho vương quốc của Đức Chúa Trời bắt đầu hành động trong chúng con bởi quyền năng sự sống phục sinh của Ngài. Và Chúa ơi, tất cả anh em chúng con khắp mọi nơi đang hướng về Ngài. Và chính Ngài sẽ làm những công việc lớn lạ trong đời sống anh em của chúng con. Và Ngài sử dụng mỗi chúng con cho ý muốn của Ngài, cho chương trình kế hoạch của Ngài, cho thời điểm của Ngài. Và con biết đây là thời điểm của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta cảm ơn Chúa. Chúng ta đã đi phần 1 bài Chúa là đấng phục hồi cho Gióp. Bây giờ phần 2 chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi. Và chúng ta đã biết về cuộc đời của ông Gióp là một người mà Kinh Thánh ghi rằng ông là người trọn vẹn ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời. Và chính Chúa Ngài cũng đã khoe ông trước mặt Satan. Và Satan đã tấn công vào trong đời sống của Gióp. Và chúng ta thấy cái những ngày đầu tiên, những điều xảy đến cho ông. Ông mất con, 10 đứa con. Ông mất hết tài sản. Nhưng mà ông không phạm tội cùng Chúa. Và sau đó thì ông bắt đầu, ông bị ma quỷ kiện cáo lần thứ hai và nó đã đụng đến thân thể của ông và ông bị đau đớn rất là nhiều. Về trong cái bài vừa rồi chúng ta đã cùng nhau học, và cho đến khi thời điểm đó thì Gióp vẫn còn ở trong cái sự gìn giữ được môi miệng của mình. Nhưng mà sau đó thì điều gì đã xảy ra? Trong phần 2 này chúng ta sẽ thấy những cái nguyên nhân xảy ra cho Gióp bị các bạn mình tấn công. Và chúng ta sẽ thấy được rằng Chúa Ngài không bao giờ bỏ chúng ta, nhưng mà có những thời điểm Ngài không thể nào hành động được vì những điều mà chúng ta đã làm. Giờ chúng ta sẽ cùng theo dõi. Chúng ta sẽ học ở trong Gióp đoạn 22 đến 42. Và đây là những điều tôi chỉ tóm lược, và chúng ta sẽ thấy được cái kết cục cuộc đời của Gióp như thế nào và những cái điều hay chúng ta cần học, những điều dở chúng ta cần phải tránh. Trong câu ghi nhớ của chúng ta, Ê-sai 61 câu 7, các ngươi sẽ được gấp hai để thay về sự xấu hổ. Chúng nó sẽ vui vẻ về phận mình để thay sự nhuốc nhơ. Vậy nên chúng nó sẽ có sản nghiệp bội phần trong xứ mình và được sự vui mừng đời đời. Đây là ý muốn của Đức Chúa Trời. Và những cái gì chúng ta đã mất trong những ngày qua, đây là thời điểm chúng ta sẽ được Chúa đền bù trở lại. Xin Chúa cho để hết thảy chúng ta bước vào trong cái luồng phục hồi của Ngài. Và năm 2019 là năm của phục hồi, năm của ơn phước của Chúa. Cho nên xin Chúa cho chúng ta đừng chỉ học rồi bỏ qua, mà hãy tiếp tục để đeo đuổi Chúa, tiếp tục để nhận biết được ý muốn của Đức Chúa Trời trong đời sống của chúng ta. Và khi sự hiện diện của Ngài trong chúng ta, tất cả đều được thay đổi, tất cả đều được đền bù. Mục đích của chúng ta ở trong Roma đoạn 8 câu 28, và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Khi chúng ta biết câu này, chúng ta hiểu câu này và nhờ lời của Đức Chúa Trời cho chúng ta thấy cái bức tranh toàn diện của Đức Chúa Trời trên đời sống của mình thì mình mới được ích lợi. Còn nếu không thì chúng ta sẽ không thấy được những điều Đức Chúa Trời làm là ích lợi, là phước hạnh, là gấp hai cho chúng ta. Ở đây chúng ta sẽ cùng học và thấy được đây là thời điểm mà các bạn của Gióp bắt đầu tranh luận với ông. ở trong Gióp đoạn 2 câu 11. Vả khi ba bạn hữu của Gióp là Elipha người Thê-man, Bin-đát người Su-a và Sô-pha người Na-a-ma hay được các tai nạn đã xảy đến cho người, mỗi người bèn hẹn nhau từ xứ mình đi đến đặng chia buồn và an ủi người. Câu 12. Ba bạn hữu ở xa ngước mắt lên thì chẳng nhận biết người, bèn cất tiếng lên khóc, mỗi người xé áo mình, hất bụi lên trời và vải trên đầu mình. Câu 13. Đoạn ba bạn ngồi xuống đất với người trong 7 ngày 7 đêm, chẳng ai nói một lời với người vì thấy sự đau đớn người lớn lắm. Trong thời điểm này, các bạn của Gióp cảm thấy thương xót, cảm thấy đau đớn cho người bạn của mình. 7 ngày, 7 đêm, họ không nói gì cả. Nhưng mà một điều chúng ta thấy, tại sao cái cuộc tranh cãi này bắt đầu nó xảy ra? Ở trong đoạn 3 câu 1, sau các việc ấy, Gióp mở miệng rủa ngày sanh mình. Khi ông bắt đầu, ông mở miệng ra, ông rủa ngày sanh của ông. Ông cảm thấy một cái điều đau khổ, khốn nạn, buồn thảm, chán nản. Cho nên chính những điều này đã mở cửa cho sự tấn công nó đến trên đời sống của ông Gióp. Ở trong Châm Ngôn đoạn 17 câu 14, khởi đầu tranh cạnh hay là xung đột, tranh chấp, gây cãi vã, như người ta mở đường nước chảy. Ông đã mở đường cho nước chảy. Và khi chúng ta ứng dụng vào trong đời sống của chúng ta, có những cuộc tranh luận, có những điều xảy đến trên đời sống của chúng ta vì chính miệng chúng ta đã mở ra, mà chúng ta không biết là mình đã mở cửa để chính những điều đó tấn công vào trong đời sống của chúng ta. Cho nên xin Chúa ngài cho chúng ta là những người khi chúng ta đang trải qua những sự thử thách khó khăn, những sự hoạn nạn, thử thách, càng giữ yên lặng bao nhiêu, chúng ta sẽ đỡ rắc rối cho chúng ta và đến thời điểm Chúa sẽ đem chúng ta ra. Còn nếu chúng ta cứ than van, oán trách, buồn khổ và bắt đầu chúng ta sẽ cảm thấy Chúa ngài không có công bằng. Tại sao Chúa những người ác họ lại được phước? Mình là những người sống, mình yêu mến Chúa, mình dâng hiến, mình đi nhà thờ, mình đọc kinh thánh, nhưng mà mình lại gặp rất là nhiều sự khó khăn. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy được, qua cái bức tranh của Gióp, chúng ta thấy được công việc của Satan như thế nào, chúng ta thấy ý muốn của Đức Chúa Trời như thế nào. Và con người của chúng ta nhiều khi chúng ta không biết hết được chương trình của Đức Chúa Trời, nhưng mà tạ ơn Chúa vì những điều Chúa cho chúng ta qua Kinh Thánh để chúng ta hiểu được Ngài, và thay vì than phiền oán trách thì chúng ta bắt đầu sẽ đếm những ơn phước Chúa ban cho chúng ta. Thì chúng ta sẽ thấy được công việc của Đức Chúa Trời làm. Khi tôi học bài này riêng tư với Chúa và khi tôi đến với Chúa bằng sự cảm tạ, bằng sự ngợi khen, lòng của tôi cảm nhận một sự vui mừng rất là lớn của Chúa đến trong tấm lòng của tôi. Và tôi cũng cầu xin Chúa ngài sẽ khai phóng cái dòng chảy này. Sự vui mừng, sự tạ ơn và sự ngợi khen Chúa sẽ bắt đầu được khai phóng trên đời sống của chúng ta để thay thế những tan chế, thay thế những sự nhút nhơ, thay thế những cái điều thất bại, và chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự vui mừng đời đời trong Chúa Jesus Christ, trong sự hiện diện của Đức Thánh Linh, vì đây là trái của Đức Thánh Linh ngài ban cho. Và chúng ta sẽ coi từ đoạn 4 bắt đầu cho đến đoạn 37, một sự tranh luận rất là dài. Và tôi có thể tóm lược nó nhiều lắm, nhưng mà tôi có thể tóm lược giống như từ đoạn 4 đến đoạn 5 thì ông Elipha là bạn của Gióp đó, nói rằng Gióp là cái người đã phạm tội cho nên bị Chúa sửa phạt. Trong đoạn 8 thì ông Bin-đát nói Gióp phải xét lại cái nếp sống của mình vì cớ ông sai trật cho nên ông đã bị những điều này. Trong Gióp đoạn 11 thì ông Sô-pha cho rằng Gióp là người có tội cho nên mới bị như vậy. Cho nên họ đoán xét Gióp. Và chúng ta thấy ông Gióp trong cái suốt cái thời điểm này, ông cũng binh vực cho cái tánh hạnh của ông. Và chúng ta thấy phần sau tôi sẽ nói cái lý do tại sao ông Gióp, ông nói ông là trọn vẹn. Và ở đây chúng ta sẽ nhìn được rằng Chúa Ngài muốn cho chúng ta nhìn thấy được chúng ta không có một người nào là trọn vẹn cả. Mà tại sao Chúa xưng ông là trọn vẹn? Và đây chúng ta thấy bạn bè của Gióp đó, ngay cả đến người thân yêu của ông, ngay cả đến vợ của ông cũng khinh rẻ ông Gióp. Thật sự vợ của ông Gióp, bà khinh rẻ ông vì cớ bà thấy ông là người thất bại. Bà thấy ông là một người nói rằng yêu mến Chúa, ông là một người giữ tính hạnh. Nhưng mà sau đó thì được cái gì nè? Toàn là khủng khiếp xảy đến, 10 đứa con phải chết một ngày, rồi nhiều điều xảy ra mất hết. Thì bây giờ bà cũng cảm thấy bị đau đớn, tổn thương, cay đắng Chúa. Và chính điều đó bà cay đắng chồng của bà, và bà đã nói ra những lời xúc phạm đến ông cũng như xúc phạm đến Chúa. Và đây chúng ta sẽ thấy những người bạn của Gióp, hay là những người thân, hay là vợ của Gióp đó, nhìn Gióp là một con người đang bị thất bại, một con người đang bị Chúa rủa sả, một con người chẳng ra gì, hôi tanh, gớm ghiếc, bệnh tật. Và ngay cả những đứa đầy tớ của ông nó cũng khinh ông luôn. Và những người mà trước đây ông giúp đỡ, họ cũng khinh ông. Nhiều khi chúng ta cũng rơi trong hoàn cảnh đó. Đừng sợ. Bạn bè chúng ta, người thân chúng ta nghĩ gì không quan trọng. Chúa đang nghĩ gì về chúng ta? Chúa đang thấy cái tánh hạnh của chúng ta như thế nào trước mặt Ngài. Và ý muốn của Đức Chúa Trời, nếu chúng ta sống đẹp lòng Chúa, Ngài sẽ bình vực chúng ta. Và một điều chúng ta thấy như Đức Chúa Giêsu của chúng ta, Ngài bị đánh đập một cách rất là tàn nhẫn. Ngài bị treo trên thập tự, trần truồng, sỉ nhục. Mọi người nhìn Ngài như một con người thất bại. Và những thầy thông giáo, những Pha-ri-si, những Giu-đa và tất cả những người xung quanh, ngay cả cái tên cướp mà bị đóng đinh với Chúa, cũng chê bai Ngài. Nhưng mà ma quỷ đã làm. Vì khi Đức Chúa Giêsu Ngài chết, Ngài sống lại, mọi sự không phải giống như con người nghĩ hay là ma quỷ nó nghĩ. Và các môn đồ của Chúa cũng vậy, khi bị tấn công, thầy của mình đã bị chết, tan lạc hết. Người thì chối, người thì bán, người thì chạy. Chỉ có mình dân là còn gần với Chúa. Cho nên chúng ta thấy được rằng ma quỷ nghĩ rằng rồi, 12 môn đồ của Chúa nó chỉ cần thổi một cái là bay hết. Nhưng mà nó đã làm. Những người trong thời điểm đó họ đã làm. Vì cớ khi Ngài sống lại, Ngài ban Thánh Linh của Đức Chúa Trời, thì mọi sự đã thay đổi. Chúng ta cũng vậy. Và đây chúng ta thấy khi mà ông Gióp gặp trong cái tình trạng đau khổ, tổn thương, mất mát. Họ đến, họ không có an ủi. Họ đến họ ủi nhiều hơn họ an. Và trong Gióp đoạn 6 câu 14, đây cũng là điều mà tôi nhờ Chúa để tôi ứng dụng cái điều này vào trong đời sống của mình. Kẻ gần suy té, đáng được bầu bạn thương xót đến. E kẻ người bỏ sự kính sợ đấng toàn năng. Trong Gióp đoạn 19 câu 21, hỡi các bằng hữu tôi, hãy thương xót tôi, hãy thương xót tôi, vì tay của Đức Chúa Trời đã đánh tôi. Chúa Ngài không có đánh Gióp, nhưng mà ông không thể nào ông hiểu được. Cho nên ông nghĩ là Chúa đã đánh ông. Nhưng mà đây là công việc của Satan đã hành hạ cuộc đời của Gióp. Ai đó đang gặp những sự khó khăn, đừng định tội người ta, đừng đoán xét người ta. Hãy nhìn với tấm lòng của Chúa Giêsu. Hãy nhìn với cặp mắt của Kinh Thánh. Chúng ta sẽ thấy được Đức Chúa Trời, Ngài đang thấy và Ngài đang kiếm những con người để có thể giúp đỡ cho những người khác đang gặp sự khó khăn. Và ở đây chúng ta thấy ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 2 câu 7, thà nay anh em tha thứ, yên ủi, hầu cho người khỏi bị sa ngã vì sự buồn rầu quá lớn. Trong Châm Ngôn đoạn 17 câu 17, bằng hữu thương mến nhau luôn luôn, và anh em sanh ra để giúp đỡ trong lúc hoạn nạn. Thường chúng ta nói chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời là của sự yêu thương, của sự tha thứ. Đức Chúa Trời là đấng nâng đỡ những kẻ ngã lòng. Đức Chúa Trời là đấng muốn xây dựng lại những nơi đổ nát. Bao nhiêu người lấy cái sự sức dầu này để đi ra và giúp đỡ người khác. Nhiều khi chúng ta là giống như ba bạn của Job, biết Kinh Thánh, dùng Kinh Thánh, có nghĩa là chém ông Job để nổi té tua luôn. Và ngày hôm nay cũng có rất là nhiều người khi gây dựng người khác vì cứ biết Kinh Thánh, cho nên lấy Kinh Thánh chỉ trích người ta, lấy Kinh Thánh đánh đập người ta. Gươm thay vì đánh kẻ thù thì đâm vào lưng của những người mà chúng ta chăm sóc, hoặc là dùng gươm đó để băm họ. Nhiều khi tôi nghĩ bác sĩ họ dùng cái dao nhỏ xíu, họ mổ một cái người bệnh nhân và họ cũng kiểm tra để coi cái người đó chỗ nào họ mổ đúng chỗ. Nhưng mà ngày hôm nay có nhiều khi chúng ta không có cái dao bén nhỏ và chuyên nghiệp, mà chúng ta có những cái dao Thái Lan. Cho nên người nào đến là chúng ta lên xẻ, người nào cũng xẻ, nhào vô tấn công cái người đó. Nhiều người có thể dùng những con dao to, lớn. Cho nên xin Chúa ngày thay đổi chúng ta kể từ giờ phút này. Để qua đời sống của chúng ta có thể giúp cho người khác được khôi phục lại, đứng lại trên chân của mình. Hồi tối thứ bảy, chúng tôi đến để giúp đỡ cho một gia đình. Và chúng tôi rất là ngạc nhiên vì họ kêu chúng tôi đến để cầu nguyện giúp đỡ về sự giải cứu. Trước đây thì cái người này họ rất là chống về sự giải cứu. Nhưng bây giờ họ kêu, cho nên chúng tôi cũng phải cầu nguyện rất là nhiều để xin sự dẫn dắt của Chúa. Và khi chúng tôi đến, ông nói rằng bây giờ anh em muốn có câu hỏi gì về những điều tôi đã sai phạm thì cứ hỏi. Thì chồng tôi nói là chúng tôi đến đây không hỏi ông bất cứ một việc gì. Chúng tôi chỉ đến để cầu xin Chúa đem sự chữa lành cho linh hồn của ông. Lòng của ông cảm động vô cùng, lòng của ông mở ra. Và bắt đầu chúng tôi giúp đỡ hai vợ chồng mà Chúa có làm việc hành động rất là mạnh trong hai vợ chồng. Cho nên đó là điều mà tôi đã học được từ những lời của Đức Chúa Trời và tôi ứng dụng nó. Và tôi thấy Chúa hành động. Xin Chúa ngày giúp cho chúng ta để làm theo lời của Chúa hơn là làm theo cái sự suy nghĩ, cảm xúc hay là chúng ta nhìn theo cặp mắt của xác thịt của chúng ta. Và đây ông Job có thêm một người bạn. Và ông đó là Elihu. Khi tôi đọc những điều này, chúng ta sẽ thấy được những điều tại sao Chúa không trách Elihu mà Chúa trách ba bạn kia. Dốt đoạn 32 câu 2 phần A. Elihu, con trai của Barakien, người Busi, về dòng dõi Ram. Và ở trong đoạn 32 câu 3, Elihu cũng nổi giận ba bạn của Dốt, bởi vì họ chẳng tìm được lẽ đáp lại mà lại định tội cho Job. Họ định tội suốt từ đoạn số 4 cho đến đoạn 32. Và tôi thấy ông Job, ông cũng có sức lực thiệt. Họ nói là ông đáp lại, họ nói là ông đáp lại. Và cho đến Job đoạn 32 câu 15, họ sửng sốt không đáp chi nữa, đã cạn lời hết tiếng rồi. Họ đáp không nổi ông Job. Ông bệnh, ông đau, ông rên xiết, ban đêm ngủ không được, da thịt thì hư hoại, đau đớn. Nhưng mà ông vẫn có thể đáp lại với các bạn của ông. Và đây chúng ta thấy coi thử cái điều gì mà ông Job, ông bình bực ông như vậy. Ở trong Job đoạn 32 câu 2 phần B, chúng ta sẽ thấy cái nội dung đối đáp và lý do tại sao họ tấn công ông Job như vậy. Họ lấy làm tức giận Job bởi vì người xưng mình là công bình hơn là Đức Chúa Trời. Trong Job đoạn 32 câu 1, bây giờ ba người ấy thôi đáp lời với Job vì người tự thấy mình là công bình. Không có một người nào công bình ở trong Ê-sai 64 câu 6. Chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế, mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhớp. Chúng tôi thảy đều héo như lá, và tội ác chúng tôi như gió đùa mình đi. Trong Roma đoạn 3 câu 10, như có chép rằng, chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Nhưng mà đây chúng ta sẽ coi được cái tánh hạnh của Job như thế nào để ông cảm thấy mình là trọn vẹn. Vì Chúa xưng ông là trọn vẹn, thì đây là một cái điều rất là phước hạnh. Nhưng mà khi Gióp ông bắt đầu ông xưng ông là trọn vẹn thì ông gặp rắc rối. Rất dễ trong đời sống của chúng ta khi Chúa cho một điều gì đó xảy đến, dễ lắm chúng ta nghĩ tôi đâu có làm gì đâu, tôi đâu có nói gì đâu mà người ta tấn công tôi đâu có hại ai đâu. Và bắt đầu chúng ta biện minh chúng ta là người công bình, chúng ta là người tốt. Và tôi thường nghe người ta khi mà một ai đó nói rằng là ô cái người đó họ mượn tiền họ không trả, ô cái người đó như thế này thế kia, thì cái người có thể là cái người mà cho mượn nợ đó, nhiều khi nói cái câu chỉ cần nói với tôi một tiếng là tôi tha liền, nói tôi tiếng là tôi bỏ liền. Rồi có nhiều người khác này, tôi mà ấy là tôi không bao giờ tôi như vậy hết. Cho nên chúng ta đã vô tình, chúng ta xưng chúng ta là công bình. Nhưng mà khi đối diện với hoàn cảnh thực tế, coi thử chúng ta có làm được điều đó hay không. Nhiều khi chúng ta chê người khác, gặp tôi không có làm như vậy. Nhưng mà khi gặp vấn đề, chúng ta còn tệ hơn cái người đó nữa. Cho nên xin Chúa cho chúng ta đừng vì những điều Chúa ban cho, thật sự tánh hạnh của chúng ta, nhờ Thánh Linh của Chúa ngài ban cho chúng ta có những đức tánh tốt trong đời sống của chúng ta, hãy hạ mình xuống mà cảm tạ ngài hơn là nói rằng mình công bình hơn người khác và bắt đầu đoán xét người khác. Nếu chúng ta có thời giờ, chúng ta sẽ đọc ở trong Gióp mà chúng ta sẽ thấy được những điều mà ông cảm thấy là mình là cái người trọn vẹn. Ở trong Gióp đoạn 27 câu 4 và câu 5. Quả hẳn môi tôi sẽ chẳng nói sự gian ác, lưỡi tôi cũng không giảng ra điều giả dối. Thứ nhất, Gióp, ông giữ môi miệng của mình. Và trong đoạn 31 câu 1 đó, ông không có cặp mắt dâm dục. Câu số 5, ông không ăn ở dối trá. Câu số 7, tay chân của ông không dính vào sự ô uế. Câu số 9, ông không quyến dụ người nữ vì ông rất là giàu có, sang trọng. Cho nên ông có thể dùng cái thế lực của ông để bắt những người nữ làm tôi mọi, hay là hãm hiếp họ, hay là có quyền để có thể sử dụng cái quyền mình hại đến đời sống của họ. Vì ngày hôm nay có nhiều người đã dùng những cái thế lực, dùng cái sự giàu có để bắt ép người khác. Nhưng mà ông Gióp, ông không làm điều đó. Và ông không lấn lướt tôi tớ của mình trong câu 13. Trong câu 16, ông yêu thương kẻ nghèo khổ, ông giúp đỡ rất là nhiều người. Câu 24, ông không tin cậy vào của cải. Ông rất là giàu có, nhưng mà ông không có dựa vào đó, ông không tin vào điều đó. Vì chúng ta thấy chỉ một ngày thôi thì tất cả nó sẽ qua đi. Trong câu số 26 đến 27, ông không thờ tạo vật của Đức Chúa Trời. Trong câu 29, ông không vui mừng về điều ác. Trong câu 30, ông gìn giữ môi miệng của mình và không cho phép nó phạm tội. Ông không có rủa xả người khác, trù ẻo người khác hay là hại mạng sống của người khác. Câu 31, ông giúp đỡ người khác được phước. 31, câu 32, người trong nhà cũng như là người ở ngoài, người khách lạ đều được Gióp giúp đỡ. Đây là điều chúng ta cũng nên coi lại trong đời sống của mình. Nhiều khi chúng ta là những người nói mình là cơ đốc nhân mạnh mẽ, nhưng mà chúng ta đối xử không tốt với người nhà, hoặc chúng ta đối xử không tốt với người ở ngoài. Cho nên chúng ta là những người được Chúa ngày sanh lại, ngày ban cho chúng ta bản tánh của Đức Chúa Trời, thì chúng ta phải hơn Gióp nữa, vì cớ Thánh Linh của Ngài giúp đỡ chúng ta. Và câu 33 là ông không che tội lỗi, không giấu sự gian ác giống như Adam. Câu 38 đến 39 là ông không đối xử với chủ đất đai một cách tệ bạc. Cái nghĩa là đất, những người có đất, ông muốn mua hay cái gì đó, ông đều đối xử sự công bằng. Chúng ta thấy những điều đó là những điều Chúa ngài ban cho Gióp cái đức hạnh. Nhưng mà khi mà ông đối diện với những điều này, ông lại cảm thấy cái đó là cái làm cho ông trọn vẹn. Thật sự Chúa ngài xưng trọn vẹn vì ngài nhìn chúng ta qua ân điển của ngài. Ở trong Ê-xê-chi-ên đoạn 14 cũng như câu 14 và câu 20, Chúa có nhắc ba người Chúa xưng họ là công bình, đó là Nô-ê, Đa-ni-ên và Gióp. Thật sự có sự công bình mà Chúa ban cho con người không phải như chúng ta nghĩ là một con người không hề phạm tội. Nhưng mà với cái nhìn ân điển và sự thương xót của Ngài, với cái nhìn của những con người có lòng kính sợ Ngài, cái nhìn của con người mà họ không muốn phạm tội, họ sợ tội lỗi, họ tránh tội lỗi. Và đó là những con người mà Chúa kể họ là công bình trong thời kỳ cựu ước. Và trong thời kỳ tân ước của chúng ta, ở trong Roma đoạn 5 câu 9, huống chi nay chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công bình. Tạ ơn Chúa, trong thời kỳ cựu ước có vài ba người Chúa xưng họ là công bình. Nhưng mà ngày hôm nay khi người nào vui lòng, mở lòng mình ra tiếp nhận Đức Chúa Giêsu thì bởi huyết của Ngài chúng ta được xưng công bình. Là những người tin Chúa thật nha, còn những người đi nhà thờ hết năm này đến năm kia nhưng mà họ không thật sự tin vào huyết của Đức Chúa Giêsu, không thật sự tin vào công lao cứu chuộc của Ngài thì họ vẫn không nhận được. Và ở đây ở Gia Cơ đoạn 2 câu 23, Abraham tin Đức Chúa Trời và điều đó kể là công bình cho người và người được gọi là bạn Đức Chúa Trời. Ông Abraham, chúng ta nhìn đời sống của ông đâu có hoàn hảo đâu. Ông có những cái vấp pháp rất là lớn. Nhưng mà Chúa Ngài xưng ông là công bình vì ông tin vào Đức Chúa Trời. Đạo của Chúa là đạo của đức tin. Cho nên người nào tin tới đâu, kiếm hữu được tới đó. Chúng ta tin Chúa tha thứ, Ngài tha thứ. Có nhiều người ngày hôm nay vẫn không tin rằng Chúa tha thứ. Họ phải xưng tội hết năm này đến năm kia. Mỗi lần ma quỷ nó nhắc cái tội mà họ đã làm, mặc dù họ đã xưng rồi, nhưng mà vì cứ họ không biết, cho nên họ phải xưng lại lần nữa. Rồi có nhiều người thì không tin là Chúa giải cứu. Có nhiều người không tin là Chúa tiếp trợ. Có nhiều người không tin nhiều lãnh vực trong đời sống của chúng ta. Cho nên chúng ta tin lãnh vực nào, chúng ta được hưởng lãnh vực đó. Cho nên xin Chúa Ngài giúp cho chúng ta được Chúa xưng công bình, được hưởng những phước hạnh của Chúa bởi đức tin của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ cầu nguyện. Lạy Chúa là cha của chúng con. Chúng con đến với Ngài, xin Chúa tha tội cho chúng con. Nhiều khi chúng con rơi trong tình trạng của ba bạn của Job, khi gặp những người đang ở trong những sự hoạn nạn, thử thách. Chúng con thường định tội cho họ và chúng con nghĩ rằng Chúa đang phạt họ. Xin Chúa Ngài cho cặp mắt của chúng con dời khỏi nan đề đó, mà cặp mắt chúng con sẽ nhìn lên Chúa và cầu thay cho họ. Và xin Chúa Ngài giúp cho chúng con để chúng con là những người nâng đỡ người khác, những người giúp đỡ họ trong khi hoạn nạn. Thường có rất là nhiều người khi gặp hoạn nạn thì chúng con không muốn dính líu vào, sợ họ mượn tiền, sợ họ nhờ vả. Xin Chúa Ngài thay đổi chúng con, giúp cho chúng con và chỉ cho chúng con cái cách nào để chúng con có thể giúp đỡ cái người đang gặp hoạn nạn một cách hữu hiệu. Và chúng con biết một cách hữu hiệu nhất là hãy cầu thay cho họ. Bảo vệ họ bằng sự cầu thay. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng con có những người bạn kính sợ Đức Chúa Trời. Những người bạn nhận biết được ý muốn của Đức Chúa Trời. Những người nào hay định tội, hay đoán xét và có những cái điều không đẹp lòng Chúa, xin Chúa tha cho họ. Và nếu họ cứ tiếp tục trong những điều đó, xin Chúa Ngài dời chúng con ra khỏi họ và dời họ ra khỏi chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Và khi mà cho đến họ nói hết lời, họ chịu hết nỗi ổng, ổng cũng chịu hết nỗi họ rồi, thì bắt đầu Chúa Ngài xuất hiện. Chúng ta thấy khi mà chúng ta tranh luận với nhau, cãi lẫy với nhau, định tội lẫn nhau, Chúa không can thiệp. Mặc dù Chúa nhìn thấy Gióp, nhưng mà Chúa không có can thiệp. Cho đến khi, ở trong Gióp đoạn 38 câu 1, bây giờ từ giữa cơn gió trốt, Đức Chúa Trời đáp cùng Gióp rằng, kẻ này là ai dám dùng các lời không tri thức mà làm cho mờ ám mưu định ta? Ông biết được ý Chúa đang muốn gì cho ông. Ông nghĩ là Chúa đang hại ông, Chúa bỏ ông, Chúa ghét ông, Chúa nghịch thù với ông. Khá thắt lưng ngươi như kẻ dõng sĩ, ta sẽ hỏi ngươi, ngươi sẽ chỉ dạy cho ta. Trò mà đòi dạy thầy. Cho nên chúng ta nhiều khi chúng ta cũng nghĩ chúng ta khôn hơn Chúa. Nhiều khi Nghe điều này nó, tôi đâu có bao giờ tôi dám tôi nghĩ tôi khôn hơn Chúa đâu. Nhưng mà cái cách nói của chúng ta, cái cách sống của chúng ta, nó biểu hiện dường như chúng ta giận Chúa. Có nhiều người khi có cha, có mẹ, và người đó cha mẹ bị bệnh, chúng ta còn nguyện hoài không được chữa lành, mà sau đó người đó chết. Và rất là nhiều người bỏ Chúa sau đó. Vì họ nghĩ Chúa không thương họ, Chúa không nghe họ, cho nên họ cũng không cần thiết phải nghe Chúa. Nhưng mà ai thiệt thòi? Chúng ta là con người thiệt thòi và mất sự sống đời đời. Cho nên xin Chúa ngày có chương trình cho mỗi cuộc đời chúng ta không biết được. Cho nên hãy cầu nguyện, hãy tin cậy nơi Chúa và hãy giữ môi miệng của mình. Ông Gióp ở trong 39 câu 34 ông nói gì? Bây giờ Chúa sẽ Chúa chỉ cho Gióp những cái điều mà ông đã nói sai với ý muốn của Đức Chúa Trời. Trong Gióp 39 câu 34, Đức Giê-hô-va còn đáp lại cho Gióp mà rằng: kẻ bắt bẻ đấng toàn năng há sẽ tranh luận cùng Ngài sao? Kẻ cãi luận cùng Đức Chúa Trời, hãy đáp điều đó đi. Cái người thợ gốm làm ra chiếc bình, bây giờ chiếc bình nó cãi lại cái người thợ gốm. Chiếc bình muốn rằng là người thợ gốm phải làm theo ý của nó, chứ không có phải là cái chiếc bình phải theo người thợ gốm. Cho nên dân Israel họ cũng đã từng như vậy. Và trong cuộc đời của chúng ta, chắc chắn chúng ta đã có nhiều lời nói hay là cái cách của chúng ta giống như Gióp, hay là giống như ba bạn của Gióp, hay là giống như dân Israel khi xưa. Xin Chúa ngày cứu chúng ta ra khỏi điều đó. Và khi mà Chúa ngày nói điều đó thì bắt đầu ông Gióp, ông nhận biết sai và ông chấp nhận yên lặng. Người nào muốn được Chúa dạy dỗ, hãy yên lặng, hãy nhận biết sự sai trật của mình. Con người của chúng ta hay cãi lắm. Cho nên xin Chúa ngài cứu chúng ta để chúng ta nhận được sự dạy dỗ từ nơi Chúa. Trong Gióp đoạn 39 câu 36 cho đến câu 38, Gióp bèn thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: tôi vốn là vật không ra gì, sẽ đáp chi với Chúa? Tôi đặt tay lên che miệng tôi, tôi đã nói một lần, xong sẽ chẳng còn đáp lại. Phải, tôi đã nói hai lần, nhưng không nói thêm gì nữa. Ở trong Sa-chi-ri đoạn 2 câu 13, mọi xác thịt khá nín lặng trước mặt Đức Giê-hô-va, vì Ngài đã thức dậy từ nơi ngự thánh của Ngài. Khi tôi để dành thì giờ, tôi cầu nguyện, tôi thờ phượng Chúa, nhưng mà khi tôi để dành thì giờ yên lặng với Chúa, thì tôi sẽ cảm nhận được cái sự hiện diện của Ngài. Và có nhiều khi Chúa bày tỏ cho tôi những cái điều trong lời của Đức Chúa Trời, hay là cái cách của Chúa bày tỏ mỗi cách khác nhau. Cho nên đây là một cái điều để chúng ta nhờ Chúa để ứng dụng. Thường chúng ta đến chúng ta xin Chúa rất là nhiều điều. Nhưng mà Ngài muốn chúng ta tìm Ngài. Ngài muốn chúng ta gõ cửa Ngài. Ngài muốn chúng ta thông công với Ngài, biết ơn Ngài, thờ phượng Ngài, yên lặng chờ đợi trước cửa Ngài để nghe tiếng phán của Chúa. Ngày hôm nay nhiều người đang gặp một cái năn đề khó khăn là họ không biết ý Chúa. Cái thứ hai họ nói tôi không làm sao để nghe được tiếng Chúa. Và chúng ta thấy chung quanh chúng ta nhiều tiếng nói lắm. Tiếng nói của Satan, tiếng nói của người khác, tiếng nói của người thương mình, ghét mình, tin tức. Và nhiều điều nó vây quanh chúng ta. Và bây giờ xác thịt chúng ta nó cũng nói nữa. Có nhiều khi chúng ta muốn cầu nguyện, nó nói thôi đừng cầu nguyện. Kêu kiêng ăn, nó thôi đừng kiêng ăn chi xúc cân hết đẹp. Không kiêng ăn Chúa cũng nhậm này. Cho nên cái xác thịt nó cũng nói, nó cũng tranh giành cái quyền lợi. Mình nói ôi thôi cái này mình bỏ đi, cái nó không được, đừng có bỏ, cái này là phải chiến đấu cho đến cùng. Thôi người ta khinh mày là không hiểu biết, người ta khinh mày, người ta ăn hiếp mày. Cho nên cái tiếng nói trong cái xác thịt của chúng ta nó rất là ồn ào. Làm sao? Hãy để dành thì giờ ra lệnh cho những cái tiếng nói nó phải yên đi, lặng đi. Và bắt đầu Chúa Thánh Linh Ngài sẽ nói chuyện với chúng ta, vì tiếng của Ngài rất là nhỏ nhẹ. Nên xin Chúa ngài cho chúng ta lắng nghe được tiếng của Ngài. Và từ đoạn 40 đến đoạn 41, Chúa ngài dạy dỗ ông biết thêm về Ngài rất là nhiều. Trước đây ông chỉ nghe về Chúa, nhưng bây giờ ông thật sự được gặp gỡ Ngài. Ở trong Gióp đoạn 42 câu 1, chúng ta thấy Gióp bắt đầu nhận biết Chúa là ai. Gióp thưa với Đức Chúa Trời rằng: tôi biết rằng Chúa có thể làm được mọi sự. Chẳng có ý nào Chúa lấy làm khó lắm. Bây giờ mới biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng. Toàn năng có nghĩa là không việc gì Chúa không làm được. Không chuyện gì là quá lớn với Chúa, cũng không có điều gì nhỏ quá mà Ngài không thấy, Ngài không để ý. Cho nên nếu chúng ta biết được danh Đức Chúa Trời toàn năng, thì chúng ta tin rằng Ngài có quyền làm tất cả mọi sự theo ý muốn của Ngài cho chúng ta. Ở trong Mác đoạn 10 câu 27, chính Đức Chúa Giê-xu Ngài cũng xác định điều này. Đức Chúa Giê-xu ngó môn đồ mà rằng, sự đó loài người không thể làm được, nhưng Đức Chúa Trời thì chẳng thế, vì Đức Chúa Trời làm được mọi sự cả. Ở trong Luca đoạn 18 câu 27, Ngài đáp rằng, sự chi người ta không làm được, thì Đức Chúa Trời làm được. Khi chúng ta đối diện với những sự khó khăn giống như Gióp, hãy nói những câu kinh thánh này. Chúa ơi, con không làm được, nhưng mà con tin là Chúa làm được. Ngày hôm nay có nhiều người khi cầu nguyện cho họ xong, hỏi là anh hay chị có tin điều Chúa làm, cũng không biết nữa. Nói vậy thôi chứ không biết nữa. Anh có cảm nhận gì, đâu cảm nhận gì đâu. Anh có tin rằng Chúa là đấng sẽ giúp đỡ anh, không biết nữa. Là người đó phủi hết tất cả những cái gì mà người khác cầu nguyện cho mình. Cho nên xin Chúa cho chúng ta, dù khi trong lòng của chúng ta ma quỷ nó dục, xác thịt chúng ta nó dục để nói ngược lại ý muốn của Đức Chúa Trời, nó không. Chúa Ngài nói trong lời của Ngài, con tin như vậy, thì Chúa Ngài sẽ thưởng cho chúng ta giống như Ngài thưởng cho Gióp. Và ở đây Gióp bắt đầu, khi Chúa bày tỏ cho ông, thì ông bắt đầu ông mới thấy tình trạng của mình. Trong Gióp đoạn 42 câu 3, kẻ này là ai? Không hiểu biết gì, lại dám che ám chỉ của Chúa. Phải, tôi đã nói những điều tôi không hiểu đến, tức là sự lạ lùng quá cho tôi mà tôi chẳng thông biết. Rất nhiều lời nói của chúng ta nói trong sự thiếu hiểu biết, nói trong cơn giận dữ, nói trong sự tổn thương, nói trong sự vô tính. Cho nên xin Chúa Ngài thay đổi lời nói của chúng ta. Hãy bắt đầu nói những gì mà Chúa đã cho chúng ta học được. Lúc đó ông Gióp, ông đâu có kinh thánh. Hay là nếu ông có thì có vài sách gì đó, vì kinh thánh không có ghi lại gì cả. Ngày hôm nay chúng ta có kinh thánh trong tay, mỗi người đều có kinh thánh trong tay. Và kinh thánh nhiều khi có trong phone. Nhưng mà bao nhiêu người lấy những lời Chúa dạy cho để ứng dụng vào trong đời sống của mình. Cho nên xin Chúa cho chúng ta thay đổi cái cách sống. Đó là lý do tại sao mà chúng ta nhiều khi chúng ta ở trong những cái hoàn cảnh mà chúng ta cầu nguyện hoài và chúng ta cảm thấy tuyệt vọng, cảm thấy thất bại, cảm thấy dường như muốn bỏ Chúa. Và nhiều khi muốn chết nữa. Ông Gióp, ông đau khổ quá. Và ông thấy dường như Chúa không trả lời cho ông. Ông cứ lo ông cãi với người ta. Cho nên ông nói ông muốn chết luôn. Cay đắng Chúa luôn. Cay đắng quá. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta được qua bài học này, chúng ta thoát được những cái điều mà chúng ta đang đối diện. Và chúng ta sẽ coi ông Phao-lô ở trong Ti-mô-thê nhất đoạn 1 câu 13. Ông nói rằng ta ngày trước vốn là người phạm thượng hay bắt bớ hung bạo, nhưng ta đã đội ơn thương xót vì ta đã làm những sự đó đang lúc ta ngu muội chưa tin. Ông học dưới chân Gamaliel, là một người dạy rất giỏi trong thời kỳ bấy giờ. Và ông là người Pharisee, nắm luật pháp, hiểu luật pháp. Nhưng mà ông không hề biết về Đức Chúa Giê-xu. Cho nên chính điều đó ông bắt cho kỳ được, ông giết cho kỳ được những người nào tin nhận Đức Chúa Giê-xu. Nhưng mà khi ông đã được gặp Chúa trên đường Đa-mách, ông bắt đầu nhận biết rằng mình là người đã phạm thượng, mình là người đã bắt bớ Chúa, mình là cái người hung bạo, và ông làm lúc ông chưa tin và trong sự ngu muội. Nếu chúng ta là những người tin Chúa rồi mà chúng ta vẫn còn làm như Phao-lô trước khi gặp Chúa Giê-xu, thì chúng ta phải nhờ Chúa cứu chúng ta và xin Chúa Ngài thay đổi chúng ta. Trong Gióp đoạn 42 câu 4, chúng ta sẽ thấy Gióp ông muốn nói và muốn Chúa chỉ dạy. Vì ngày hôm nay có nhiều người họ không thích được dạy dỗ. Họ chỉ thích họ nói thôi. Cái nghĩa là có nhiều người họ gọi điện là họ nói hết cái nhu cầu của họ. Họ nói hết những cái gì trong lòng của họ. Xong rồi họ, rồi, bận, xin chào. hay là họ đi công việc của họ. Cho nên xin Chúa ngài cho chúng ta là những con người muốn nói với Chúa và muốn nghe Chúa dạy dỗ mình. Chúng ta thấy người học trò thì có thể hỏi thầy và cần thầy để đáp lại. Ngày hôm nay nhiều khi chúng ta đối xử với Chúa giống như bắt phone lên. Chúa ơi, ngài ban phước cho con, Chúa ơi, ngài gìn giữ cho con, Chúa ơi, ngài ở cùng con, Chúa hướng dẫn con, Chúa giúp đỡ con, Chúa thắng trận được này cho con, Chúa ở cùng con trong mọi lĩnh vực. Rồi đủ thứ chúng ta nói với Chúa trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Xong rồi Chúa nói con, goodbye. Hỡi Chúa, xin hãy nghe, tôi sẽ nói. Tôi sẽ hỏi Chúa, Chúa sẽ chỉ dạy cho tôi. Ngày hôm nay Đức Thánh Linh của Chúa, ngài dạy chúng ta, ngài dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật của ngài. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có thời giờ để ngồi xuống mà học, ngồi xuống để nghe Chúa dạy cho chúng ta. Và điều kế tiếp đó là ông Gióp, ông ăn năn tội. Trong Gióp 42 câu 5, trước lỗ tai tôi có nghe đồn về Chúa, nhưng bây giờ mắt tôi đã thấy ngài. Vì vậy tôi lấy làm gớm ghê tôi và ăn năn trong tro bụi. Trước đây ông nghĩ rằng ông là người trọn vẹn, ông là người công bình. Bây giờ khi ông gặp đấng công bình, ông thấy ông là một con người tội lỗi. Một người nào thật sự gặp Chúa rồi, thấy mình chẳng ra chi cả. Còn người mà chưa gặp Chúa, họ thấy họ là con người vĩ đại. Họ là con người rất là tốt. Họ là con người có nhiều tài năng và tất cả những cái gì là họ là trung tâm của buổi nhóm. Họ là trung tâm cho cuộc nói chuyện. Tất cả là tôi. Nhờ tôi cầu nguyện đó, nhờ tôi làm chứng đó, nhờ tôi đó, hội thánh này mới phát triển đó. Từ ngày mà tôi về đến nay là hội thánh được tăng lên đó. Nhờ tôi. Ông Dốt. Bây giờ ông ăn năn với điều đó. Và nếu chúng ta rơi trong tình trạng của Gióp, hãy ăn năn với Chúa. Hãy xin Chúa ngài tha thứ cho chúng ta. Và trong Sáng Thế Ký đoạn 32 câu 30, Gióp đặt tên chỗ đó là Phê-ni-ên mà nói rằng tôi đã thấy Đức Chúa Trời đối mặt cùng tôi và linh hồn tôi được giải cứu. Ngày hôm nay nó ủa, tôi đâu thấy Chúa đâu. Tôi đâu có giống như Gióp để nghe Chúa phán trực tiếp, hay là giống như là Chúa đã đến vật lộn với ông Gióp đâu. Ngày hôm nay chúng ta có lời của Đức Chúa Trời, và lời Chúa ngôi lời là Đức Chúa Trời. Lời Chúa là chính mình ngài. Cho nên ngài đang hiện diện với chúng ta qua lời của ngài. Chúng ta được thông công qua lời của ngài. Cho nên khi chúng ta đối diện với Chúa là ngài đang muốn nói chuyện với chúng ta. Và khi nào mà Quyển Kinh Thánh trở nên thân thiết với chúng ta, trở nên sự nối kết của chúng ta với Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ nghe ngài rất là dễ. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, xin Chúa ngài tha thứ cho chúng con. Nhiều khi có những lĩnh vực chúng con khoe mình, chúng con tưởng mình là người tốt. Cho nên ai nói xấu chúng con rất là tức giận, chúng con rất là cay đắng. Bây giờ chúng con nhận ra rằng trước mặt ngài chúng con chẳng là gì cả. Cảm ơn Chúa vì nhờ Đức Chúa Jesus Christ, nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời, ngài làm cho chúng con được sạch và ngài đặt trong chúng con những bản tánh của ngài để giúp cho chúng con kính sợ Chúa, giúp cho chúng con yêu mến lời của ngài, giúp cho chúng con thích thờ phượng ngài, tôn cao ngài, không đem sự vinh hiển về cho mình mà dâng hết sự vinh hiển cho Chúa. Vì cớ chúng con có dành với Chúa cũng không được. Trước sau gì chúng con cũng phải đặt hết sự vinh hiển của chúng con dưới chân của ngài. Cho nên bây giờ chúng con làm điều đó trước khi quá trễ. Cho nên xin Chúa ngài nhận lấy sự vinh hiển và ngài mở lòng chúng con ra để chúng con là những người chịu được dạy dỗ. Ban cho chúng con có lưỡi của người được dạy dỗ. Đánh thức chúng con mỗi buổi sớm mai, đánh thức tai chúng con để nghe lời ngài dạy, thay vì chúng con nghe những điều đến từ xác thịt, nghe những điều đến từ Satan, nghe những gì của thế giới bên ngoài, thì chúng con sẽ chọn để nghe lời của Đức Chúa Trời. Xin Chúa ngài giúp đỡ chúng con, tha thứ cho chúng con. Bất cứ cái gì con đem sự vinh hiển về cho mình, bây giờ chúng con dâng lại cho Chúa và chúng con tôn cao ngài. Xin Chúa cứu linh hồn của chúng con, cứu chúng con ra khỏi tình trạng mà chúng con đang tự hủy hoại mình. Là xin Chúa giúp đỡ chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Và ở đây chúng ta sẽ thấy được rằng là Chúa Ngài giải quyết những người tranh luận với Gióp. Khi ông Gióp ăn năn, Chúa sẽ giải quyết những người tấn công ông. Trong Gióp đoạn 42 câu 7, xảy sau khi Đức Giê-hô-va đã phán các lời ấy với Gióp, thì Ngài phán với Ê-li-pha người Thê-man mà rằng: cơn thành nộ ta đã nổi lên cùng ngươi và hai bạn hữu ngươi, bởi vì các ngươi không có nói về ta cách xứng đáng, y như Gióp kẻ tôi tớ ta đã nói. Trong câu 8, vậy bây giờ hãy bắt 7 con bò đực và 7 con chiên đực đi đến Gióp kẻ tôi tớ ta, mà vì các ngươi dâng lên một của lễ thiêu, rồi Gióp kẻ tôi tớ ta sẽ cầu nguyện cho các ngươi. Gióp giống như là một thầy tế lễ, dâng tế lễ lên cho Chúa và cầu thay cho bạn hữu của mình. Và tạ ơn Chúa bởi huyết của Chúa Giêsu. Và chúng ta là những người tin nhận Đức Chúa Giêsu thì trong Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 9 á, Chúa Ngài ban cho chúng ta cái chức tế lễ này, cho nên chúng ta là thầy tế lễ nhà vua. Mỗi một chúng ta là thầy tế lễ nhà vua. Cho nên xin Chúa cho chúng ta cũng biết cách làm sao để tha thứ cho người khác, làm sao để cầu thay cho người khác, làm sao để dâng tế lễ cho người khác. Và khi mình giải quyết đời sống của mình thì Chúa Ngài sẽ giải quyết nan đề của chúng ta. Trong cũng câu 8 phần B, vì ta sẽ nhậm lời người, kéo ta đãi các ngươi tùy theo sự ngu muội của các ngươi, vì các ngươi không có nói về ta cách xứng đáng như Gióp kẻ tôi tớ ta đã nói. Trong Thi Thiên 103 câu 6, Đức Giê-hô-va thi hành sự công bình và sự ngay thẳng cho mọi người bị hà hiếp. Ai đang bị hà hiếp, đừng bình vực mình. Mình bưng vực không nổi đâu. Nhưng mà hãy để cho Chúa, hãy nhờ Chúa để thay đổi mình, sửa đổi tánh hạnh của mình. Và khi mình đẹp lòng Chúa, mình ăn năn, mình xưng tội mình trước mặt Ngài, Ngài sẽ bình vực chúng ta. Và đây là hình ảnh mà Chúa muốn cho chúng ta thấy để chúng ta ứng dụng vào trong đời sống của chúng ta. Trong Gióp đoạn 42 câu 9, vậy Ê-li-pha người Thê-man, Bin-đát người Su-a, Sô-pha người Na-a-man bèn đi và làm theo điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn mình. Rồi Đức Giê-hô-va nhậm lời của Gióp. Chúa Ngài nhậm lời. Và trong câu 10 phần A, vậy khi Gióp đã cầu nguyện cho bạn hữu mình rồi, Đức Giê-hô-va bằng đem người ra khỏi cảnh khốn người. Đây là bí quyết. Nếu ông Gióp, ông ở trong sự cay đắng Chúa, ông ở trong sự cay đắng các bạn hữu của ông không thể nào ra khỏi cái hoạn nạn của ông được. Cho nên Chúa Ngài muốn cho chúng ta nắm được cái chìa khóa này là hãy tha thứ cho người khác, hãy chúc phước cho người khác, thì Chúa Ngài sẽ đem chúng ta ra khỏi cảnh khốn cùng. Nếu ai đó đang ở trong những hoàn cảnh khó khăn, hãy tập để cầu nguyện, tin cậy, thờ phượng, yêu mến Ngài, tiếp tục tha thứ cho những người làm tổn thương mình đến thời điểm Chúa Ngài đưa chúng ta ra khỏi. Trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 10, câu số 13. Những sự cám dỗ đến cho anh em chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu. Nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàn cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được. Trong Thi Thiên 103 câu 3, ấy là ngày tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi, cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, lấy sự nhân từ, sự thương xót làm máu triều đội cho ngươi. Cảm ơn Chúa vì điều đó. Và cái kết cuộc, chúng ta thấy khi ông Gióp tha thứ cho bạn hữu, dâng của lễ cho bạn hữu của mình lên cho Đức Chúa Trời, Chúa Ngài đền cho ông gấp đôi. Thường chúng ta thấy trong xã hội ngày hôm nay, nhất là tại đất nước này, tôi không biết những đất nước khác, thì con người được tiền bồi thường vì cớ mình có đóng bảo hiểm. Nhưng mà thường họ đóng bảo hiểm, họ có thể đền mất một, họ đền một. Hoặc là nếu mà nhà cửa hay có xe cộ, nhiều khi họ đền tốt hơn. Tôi không biết nhiều lĩnh vực khác. Nhưng mà dường như là họ không thể nào đền gấp đôi, chỉ trừ khi là mua nhà đặt tiền cọc mà lại là cái người chủ nhà nó thay đổi thì họ phải bồi thường gấp đôi thôi. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy những cái mà họ không thể bồi thường được, ví dụ như tình yêu thương, hay là mối hòa thuận của gia đình, hay là con cái bị mất mát. Và ở đây chúng ta thấy là chỉ có một mình Đức Chúa Trời toàn năng, quyền năng, Ngài mới có thể làm được để đền bù cho chúng ta theo cách của Kinh Thánh. Thứ nhất, ông Gióp, ông được Chúa phục hồi về tài sản nói chung. Trong 42 câu 10, Chúa đã ban lại cho Gióp bằng gấp 2 các tài sản mà người đã có trước đây. Bây giờ chúng ta sẽ coi Chúa đền bù cái gì. Chúa ngày đền bù hay là phục hồi cái mối quan hệ của ông. Trong Gióp 42 câu 11, hết thảy anh em người, chị em người và những người quen biết Gióp từ trước đều đến thăm và ăn bữa với người tại trong nhà người. Chúng chia buồn và an ủi người về các tai họa mà Đức Chúa Trời đã khiến giáng trên người. Trong Châm Ngôn đoạn 16 câu 7, khi tánh hạnh của người nào đẹp lòng Đức Giê-hô-va thì Ngài khiến các thù nghịch người ở hòa thuận với người. Và câu Kinh Thánh này rất là tốt để ứng dụng vào trong trường hợp này. Và nó cũng rất là tốt nếu chúng ta ứng dụng vào trong đời sống của chúng ta. Chúa Ngài cho nó xảy đến, Chúa cũng có quyền đem chúng ta ra khỏi. Chúa Ngài phục hồi tài chánh. Trong câu 11, mỗi người đều cho Gióp một nén bạc và một cái vòng vàng. Chúa phục hồi sức khỏe. Trong câu 12, như vậy, Đức Giê-hô-va ban phước cho bụi gà của Gióp nhiều hơn lúc đang thị. Thi Thiên 103 câu 5, Ngài cho miệng ngươi được thỏa cái vật ngon, tuổi đang thị của ngươi trở lại như của chim phụng hoàng. Ngài đền bù lại cho ông gấp đôi về gia súc. Gióp 42 câu 12, người được 14.000 chiên, 6.000 lạc đà, 1.000 đôi bò và 1.000 lừa cái. Trước đây ông chỉ có một phần nửa thôi, nếu chúng ta đã học và để ý ở trong Gióp đoạn 1 câu 2. Và Gióp cho con cái cũng gấp đôi. Ở trong câu 13, người cũng có 7 con trai và 3 con gái. Người đặt tên cho con gái lớn là Jemima, con thứ nhì là Kesia và con thứ ba là Keren Habuk. Trong toàn xứ chẳng có người nữ nào lịch sự bằng 3 con gái của Gióp. Cái nghĩa là họ giống như là hoa khôi hay là hoa hậu vậy đó. Họ rất là đẹp, mà không phải đẹp thôi, mà là những người lịch sự, được khôn ngoan từ cái cách sống của họ. Ngày hôm nay có nhiều người rất là đẹp, nhưng mà họ lại không phải là những người lịch sự khi có những điều liên quan đến vấn đề đạo đức. Nhưng mà con của Gióp được Chúa ban phước. 10 đứa con kia đã về thiên đàng với Chúa. Bây giờ 10 đứa này Chúa lại cho. Và ở đây chúng ta thấy không ai có thể đền bù được điều này. Nếu bây giờ ông mất 10 đứa con, cái người ta lấy 10 đứa gọi là cô nhi đó đến bù cho ông, thì chắc chắn nó cũng không thể nào liên kết được giống như cha mẹ ruột của họ. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng Chúa Ngài làm những công việc mà người khác không bao giờ làm được. Trong Ê-sai 61 câu 7, các ngươi sẽ được gấp hai để thay vì xấu hổ. Chúng nó sẽ vui vẻ về phận mình để thay sự nhút nhơ. Chúa thay đổi hết. Vậy nên chúng nó sẽ có sản nghiệp bội phần trong xứ mình và được sự vui mừng đời đời. Và Chúa ngày đền bù cho cái tuổi tác của ông. Chúa ban phước cho tuổi tác của ông ở trong Gióp 42 câu 16. Sau các việc ấy, Gióp còn sống được 140 năm, người thấy các con trai cháu chích mình đến đời thứ tư. Thi Thiên 91 câu 16, ta sẽ cho người thỏa lòng sống lâu và chỉ cho người thấy sự cứu rỗi của ta. Ông không phải sống mà lê sống lết. Nhiều người họ già nhưng họ sống, họ mất trí, họ phải nằm ở trong nursing home, họ phải nằm ở trên giường. Nhưng mà Chúa cho ông sống và sống khỏe mạnh, sống được hưởng phước của Chúa. Và Chúa cho ông chết bình an ở trong câu 17, rồi Gióp qua đời tuổi cao tác lớn. Người ta nói có thể ông khoảng 200 đến 210 tuổi, vì cớ Kinh Thánh không có ghi về điều này. Cho nên người ta đoán có thể lúc ông 70 tuổi thì tai nạn đã đến với ông. Nhưng mà khi sau đó thì ông được sống thêm 100, 40 năm nữa. Chúng ta cũng không cần thiết biết là ông bao nhiêu, mai mốt mình lên thiên đàng chắc mình gặp ông mình sẽ hỏi. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa, Kinh Thánh ghi là ông được tuổi cao, tác lớn và sống trong sự phước hạnh. Trong Giơ Cơ đoạn 5 câu 11, anh em biết rằng những kẻ nhịn nhục chịu khổ thì chúng ta xưng là có phước. Anh em đã nghe nói về sự nhịn nhục của Gióp và thấy kết cuộc mà Chúa ban cho người vì Chúa đầy lòng thương xót và nhân từ. Trong Roma đoạn 8 câu 18, và tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến là sự sẽ được bày ra trong chúng ta. Nếu ai đó đang ở trong những sự bắt bớ, đang ở trong những sự khó khăn, Chúa luôn có phần thưởng cho những người đó. Và ở trong Hebrew có nói rằng có nhiều người họ không muốn được giải cứu, họ muốn bị cỡ, họ muốn cõi đời đời, họ muốn những cái phần thưởng đời đời. Cho nên xin Chúa cho chúng ta thay vì than phiền oán trách, qua bức tranh này chúng ta có thể nhìn được và thấu hiểu được Đức Chúa Trời của chúng ta như thế nào, về ý muốn của Ngài dành cho chúng ta ra làm sao, để kể từ giờ phút này chúng ta sẽ thay đổi cái cách cầu nguyện, thay đổi cái lối sống, và chúng ta sẽ được Chúa ngày ban phước đẹp lòng, và Chúa xin chúng ta là trọn vẹn khi chúng ta vào trong nước của Ngài qua huyết của Đức Chúa Giêsu. Nên Chúa ở cùng các anh chị em. Vì chúng ta cầu nguyện, lạy Chúa, xin Thánh Linh của Chúa dùng lời của Ngài để giúp đỡ chúng con. Nếu lãnh vực nào sai trong chúng con muốn được thay đổi. Và chúng con muốn hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời, sống đẹp lòng Ngài và Ngài sử dụng chúng con làm vinh hiển danh Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa và xin Chúa Ngài cho chúng con để kể từ giờ phút này, Ngài sẽ khôi phục lại mọi lãnh vực trong cuộc đời của chúng con theo ý muốn của Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.